thầy dịch thầy Vũ Quang dịch là chuyện cũ thắng nghĩa các hành trong kia nó dịch là hành giới thắng nghĩa tướng, tướng thắng nghĩa của các hành giới hay của các hành. Thì bốn ba có giật bốn ba không, con định nghĩa bốn ba là gì vậy? Chứ không phải là cái tướng nha, hình giới đó nó thuộc về tánh chứ không phải tướng. Tánh nó mới tương ứng với thắng nghĩa được, nhớ thành tao nói là cái kia cái gì, cái tánh nó mới tổng được, chứ là tánh vô thường của các pháp mà nó mới tổng được, nhiếp các pháp được. Thành ra phải lấy cái tánh mà làm cái cơ sở nói chuyện. Thành ra hành giới đây, cái giới đây nó nói là thể tánh, nó là bản tánh, bản tánh của các hành tướng thì nó tương đương với thắng nghĩa để tướng. Thì bản tánh của các hành tướng đó là chân không nên nó tương đương được thắng nghĩa để tướng. Chứ nếu mà nói nó hành giới đây có nghĩa là thể tánh của các hành, bản tánh của các hành, không có nghĩa là hành giới có nghĩa là cái tướng của các hành, nhớ như vậy. Hôm nay thành ra 43 được, còn 43 phải giải gì không? Đó là thể tánh á. Thành ra cái gì mà thể tánh á thì mới đi tổng được, thì nó mới tương đương với kia được. Chẳng hạn như bây giờ chứ bây giờ cái ly, cái tánh của ly á là chân không thì nó mới tương ứng với thắng nghĩa để tướng được. À, còn cái tướng của cái ly nó là nó có hình dạng như thế này, xếp như thế này, nó không thể tương ứng được đâu. Thành ra phải nói hành giới đây mình cứ nghĩa là cái giới tánh, cái tặng là pháp giới nó tương đương với cái chân tâm á, thì mà nó là cái pháp giới á, tổng tướng pháp giới thể, chẳng hạn tổng tướng pháp giới thì cái giới thường thường cái danh từ của cái giới mà qua tới giai đoạn kinh văn nghi mà kinh sau này đó thời thừa đó, thì cái giới này nó không có nghĩa là một cái phạm trù nữa, mà nó có nghĩa là nó đi vào cái thể tánh luôn, nhớ quý vị sau này đọc để ý mấy cái chữ giới nè. Siêu việt một khác, siêu việt đó là ly, trong cái chuyện là ly nhất vị tánh tướng, tức là ly tướng một và tướng khác, phân biệt một khác, phân biệt nhất vị. Nếu mà cái tâm của mình á có sự phân biệt là một hay là khác, một tức là đồng á, là dùng chữ nhất trong bên kia là bên này là nhất vị, hồi bên Trung Đạo Luận thì nó gọi là nhất nhị, nhị nghĩa tức là một và hai, hai là khác á. Hai còn có chỗ thì dùng là chữ đồng vị, chữ nhất nó đồng nghĩa là đồng, tại vì đồng nhất á. Còn này nó dùng chữ nhất chữ vị, thành ra nhiều khi nó hơi tráo trở, chứ thường thường người ta dùng chữ nhất thì người ta dùng chữ nhị, ta nói là bất nhất bất nhị thì nó dễ hơn là bất nhất bất vị, thấy không? Trong kinh này nó dùng chữ vị thì mình sẽ vị đi, còn nếu mà dùng chữ vị thì dùng chữ đồng, bất đồng bất vị thì cái gì đó. Sao quý vị thấy những kinh khác thì họ sẽ nói như vậy, bất nhất bất nhị hay là bất đồng bất vị ha, đại khái vậy. Rồi kinh này thì nói là bất nhất bất vị là biết không đúng ha, tức là bỉ là những người kia, bỉ tiếng Tàu đó nghĩa là những người thứ ba, con thứ ba nó kêu là bỉ, bỉ phi như lý hành, những người đó thì không, nghĩa là hoạt động đúng như lý, hoạt động cái hành này có thể là tam cái hành này, hành nó có ba nữa, hành ở khẩu, hành ở thân và hành ở ý. Thì những người nào mà hoạt động mà thấy nhất thấy nhị này, hoặc là do khẩu thấy hay là do thân thấy hay do ý thấy đều là không đúng, ống như lý. Chúng sanh vì tướng phược, chúng sanh vì bị cái tướng trói buộc, cái tướng phược mình học rồi, cặp bỉ, bật bỉ cái chữ này tại vì một sách quay rô nhô ra chữ Tàu nó mờ quá ta không nổi. Nhưng mà trong ngày thầy Trí Quang á bỏ cái chữ này đi, thầy chỉ cũng dịch chữ trọng phược thôi, bỏ chữ đi, nó làm cái chữ gì đó cho bổ sung cho chữ trọng phược mà thầy bỏ đi, thầy cũng dịch trọng phược thôi. Chúng sanh á vì tướng phược và cặp cái trọng phược của cái tướng phược, trọng phược của tướng phược tức là bỉ là ngôi thứ ba thuộc về tướng phược, tức là bị cái trọng phược của cái tướng phược, tức mình nhớ là cái tướng phược mà sanh ra hoặc hoặc tức là cái tùy thuộc vào tướng phược này, khi rồi học rồi thì nó gọi là trọng phược. Chúng sanh nào đó ha, mà bị cái tướng phược và bị trọng phược đó thì làm sao, thì là phải siêng tu tiểu quán ha, yếu là cần yếu đó, là nên cần là siêng năng tu chánh quán, là tu cái pháp quán ha, chánh quán mới giải thoát được. Thì khi nào mà mình còn kẹt trong cái hành tướng á, tướng phược và tướng động phược thì còn phân biệt nhất vị này kia đó ha, mà coi chưa thâm nhập cái thắng nghĩa đế tướng được, chưa thấy được cái hành giới thắng nghĩa đế tướng là ly nhất tánh bất vị, thì phải siêng năng tu tập cái chánh quán mà sau này nó sẽ dạy mình trong cuốn sách này thì mới đắc giải thoát được. À, cái chỉ quán nó thực sự đúng là pháp chỉ quán, thường cái pháp nào nó cũng phải chỉ quán hết trơn, trong kia kinh nó dĩ chánh quán, nhưng mà đúng có nghĩa là nó chỉ quán. Thì bây giờ tới Râm Sách, là liệu này thì tôi không biết để đâu rồi. Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi trưởng lão Thiện Hiện. Thiện Hiện này là ai, quý vị biết không? Này, quý vị nào đọc kinh nhiều biết ông Thiện Hiện này là ông nào không? Ông này là một vị tỳ kheo nè, tỳ kheo nổi tiếng của Phật á, chứ không phải Bồ Tát đâu. Hỏi hỏi tỳ kheo chứ không phải Bồ Tát đâu. Ông Thiện Hiện này là ông là Tu Bồ Đề đó. Ông Tu Bồ Đề là ông gọi là gọi gì? Là đắc được vô tránh tam muội, ha, mà đồng thời là giải không đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật á, là giải không đệ nhất. Mà hồi xưa đó, mà con Đức kể ra đó ha, là lúc mà gia đình mà đẻ ra là bao nhiêu vật dụng trong nhà mất tiêu hết, không còn cái gì hết trơn, áo quần đồ trong nhà trống hết, cái sức không còn bao nhiêu mà tăng thì kiếm không tu á, tính nói là vật chất thành không luôn. Gia đình mới quản hồn mới là kêu tướng sư lại nó hỏi ha, thì tướng sư nói là cái điều này là điều tốt, cái hiện tướng không này là tốt, cái điền lành, sau này con bà là bậc thánh nhân, nhờ vậy mới đặt tên là Thiện Hiện, nó Tu Bồ Đề. Không không rồi thời gian nó trở lại, nhưng mà lúc mới đẻ ra đó biến tướng không liền, là ngày Tu Bồ Đề, ngày đắc được cái vô tránh tam muội. Đó là mà cũng nhờ vô tránh như kia, tôi hỏi là không có kiến, không ngã ngã sợ đó, nhờ vô tránh là ngồi không có tranh luận nha, không vô tránh tam muội đó, ngày đắc được cái pháp vô tránh tam muội. Xong rồi đi mới đọc kinh Kim Cang đó. Ngài Phật có khen, Phật có khen Tu Bồ Đề, đặt cho tánh tam muội có khen. Rồi mới phải nói rằng lúc này á, tại sao mà tới đây Phật hỏi trưởng đạo là thứ nhất là ông này là giải không đệ nhất. Thành ra cái pháp này nó nói về cái thắng nghĩa đế tính nó tương đương với pháp không, mà tại sao ông hỏi Bồ Tát? Cái ông này làm sao có trí bằng Bồ Tát được, ông hỏi Bồ Tát? Thì cái phần thứ nhất á, ông này là ông tương đương với không, có thể tương đương với thắng được thắng nghĩa đế tướng. À, thứ hai Phật muốn hiển lên là trong tam bảo mình nương là nương tăng, nhưng mà cái tăng này là phải hiểu được cái lý không. Sao mà cái thường thường cái trình độ của một cái vị a la hán tăng không thể nào mà hiểu được cái lý không rốt ráo như các vị bồ tát được. Hỏi thì chỉ có hỏi vậy thôi, phải nói là sức trả lời của ngài Thiện Hiện này trong như tổ và luận bàn á, nếu mà hỏi mà trả lời để cho các vị bồ tát mà thế nhặt được đúng theo cái nghĩa lý của bồ tát á, là phải nhìn nương qua là thành Phật, tức là Phật gia bị mới nói được thôi. Nhưng mà Phật hỏi hơn, hỏi tăng chứ không hỏi Bồ Tát, là lý do là muốn sau này chúng ta nương tăng. Nhưng mà ngài nếu mà thường, bình thường, nếu mà dùng trí tuệ bình thường về trí tuệ của ngài giải thì ngài không nổi. Giải nổi mặc dầu là ngài cái không của ngài nó chỉ có giới hạn thôi. Thành ra muốn mà nói được cái không của Đại Thừa đó là phải được cái sự gia bị của chư Phật. Thành ra sau này á, tại bây giờ mình thuyết pháp, sau này quý vị hoặc là có một cơ hội nào nói chuyện nó đạo, đừng bây giờ mình nghĩ mình nói. Luôn luôn là ông thầy tôi có dạy cũng vậy. Ha, ông nói là luôn luôn là mình nghĩ là ông sư phụ mình gia bị cho mình, hay là ông tổ mình, hay là chư Phật gia bị cho mình. Thì thứ nhất mình được hai cái lợi. Ha, cái lợi thứ nhất á là tâm mình không ngã mạn, bởi vì cái nói nó phải của mình. Thứ hai đó là mình cái tâm đối với tam bảo nó càng ngày nó càng dính. Tại vì mình là một sứ giả, mình thì mình làm cái đó thôi. Luôn luôn mình thấy có một sự liên lạc trực tiếp hoài, mình không có rời. Như lúc mình thuyết pháp cũng phải vậy đó. Thì cái thiếu pháp đó nó mới đúng nghĩa, mà mình tránh được cái bản ngã. Không, cái đó là không phải là cái phát nguyện. Cái gì Bồ Tát thì luôn luôn rồi, thải là Bồ Tát rồi đó, là tâm tâm của họ đó, là luôn luôn không xa rồi chứ Phật, đến lúc nào họ đắc đạo thôi. Cái Bồ Tát luôn luôn phải có cái tâm đó thì mới là Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ họ xa rồi chứ Phật đó, tại vì đối với Phật họ là thần tượng, chư Phật là thần tượng của họ, họ đang đi được con đường thành Phật, nên là chư Phật cũng như là một cái fan của họ vậy đó. Thành ra cái tâm họ dính hoài Phật hoài, chứ nó chư Phật nó không cần phát nguyện, nhưng mà cái người đó mới nghĩa là Bồ Tát. Họ cần phát nguyện gì hết á, nhưng mà cái tâm phải vậy đó thì mới đúng là Bồ Tát. Còn có tâm mình không quên mất con Phật rồi, mình cứ nhớ tới A La Hán không, cái tâm nó không phải người Bồ Tát nữa. Lấy A La Hán làm cái thần tượng của mình là cái người đó không phải Bồ Tát, tại cái mình coi là thần tượng của mình sẽ theo con đường đó. Cái người nào cũng vậy hết á, thấy không? Nhưng mình thấy là kiểu như bên Mỹ là chẳng hồi xưa có thời gian Elvis Presley nổi tiếng đó, mấy người Mỹ nó theo nó thấy là thần tượng, nó bắt trước Elvis Presley, nó bận đồ không ai, nó tập nhạc rock lại, nó cũng chơi guitar giống như cái thằng Elvis Presley vậy đó, chứ nó không chịu chơi cái loại khác một người khác, vì tại vì nó coi người đó là thần tượng. Các vị Bồ Tát đúng nghĩa là Bồ Tát là cái tâm không bao giờ rời xa Phật, tại vì Phật là thần tượng, tại Bồ Tát con đường Bồ Tát là con đường để thành Phật. Thành ra không cần phát nguyện, thấy không? Thấy là con mà phát nguyện giờ không cần phát nguyện, cái đó phải tự nhiên, nó phải như vậy, không cần phát nguyện gì hết đó, nó phải tự nhiên như vậy đó thì mới đúng nghĩa là mình tâm trên con đường Bồ Tát. À, còn phát nguyện á, tức là mình đang tập chuyển tâm, nếu mình còn phát nguyện tức là cái tâm mình chưa có, tức là mình đang nằm bên đây mình đang chuyển qua thôi. Thành ra cái Bồ Tát nói là Bồ Tát tới bát địa rồi chẳng không lời chư Phật mà. Hay là hay cái pháp họ là Phật một thiết pháp nọ tới họ thực hiện cho đó để họ nghe, để hiển dương, họ chứng minh, rồi họ làm hộ trì, họ làm đủ chuyện hết trơn á, luôn luôn cái gì đó. Thành ra bên đại thừa đó, nói là cái đại thừa nó có cái đặc biệt, cái nguyên thủy á là trọng về pháp, nguyên thủy lấy pháp là nó cơ sở, trọng về pháp để nó nghĩ là Phật nhập diệt rồi, còn đại thừa là trọng về Phật, thấy không, dính Phật không bao giờ rời xa Phật. Đại thừa thành ra đại thừa là hết Phật này Phật khác có gì thấy hoài, nguyện mà nặng không bao giờ rời xa Phật. Thì cái pháp đó là từ Phật phát sanh, thì khi mà bên kia là nó trọng pháp, nó không để ý tới Phật nhiều là tại nghĩ Phật thành diệt, còn bên nay á biết là Phật vẫn còn, và mình học pháp ha, học pháp tức là mình tin vào Phật nên mình học thôi. Thực sự do cái căn bản là pháp Phật là chánh, và cái pháp là thành cái phụ, nhớ hai bên cái tư tưởng nó khác nhau. Thì phải nói rằng ở đây là một Phật hỏi trưởng lão Thiện Hiện, thì trưởng lão Thiện Hiện sẽ trả lời. Chư tổ trong này có luận là nếu mà thường thường là các cái nếu mà một cái vị mà như ngài Thiện Hiện mà liễu được cái lý thắng nghĩa tướng thì ngài Thiện Hiện là cái tâm của Bồ Tát cỡ chừng cũng như là đẳng giác Bồ Tát rồi. Nhưng mà ngày này là không có thể được, ngày này mới là cái một cái vị A La Hán thôi, đắc được cái quả A La Hán thôi. Thành ra đó, thở vậy Phật hỏi là Phật muốn hiển lên là trong Tam Bảo là tăng, nên cái gì cũng đương vào tăng để mà mình vững tin là chư tăng nó có khả năng. Mà ông này về chuyên về cái vấn đề giải ngộ tánh thông, nên đây là một cái cơ hội thuận cho ổng, thành ra Phật mới lấy ổng làm cơ sở. Nhưng mà cái câu trả lời của ổng phải nói là đa số, thứ nhất là một là Phật gia bị mà trả lời, nhờ cái sực lực Phật gia trì, sực thủng hộ sự gia bị mà trả lời. Thành ra quý vị coi đại thừa đó, đại thừa nó ưa nói lên câu cho hàng con nương vào quay thần của Phật, nó rõ ràng nha, con nương vào quay thần của Phật, xin có câu hỏi này. Các Bồ Tát hỏi cái gì của Phật á thì cũng là nương vào quay thần của Phật mà hỏi. Cái hỏi này á không phải là tự nhiên cái tâm của ngài có cái sự nhân ngã mà ngài hỏi nữa, mà cái lý do rằng là Phật gia bị vô để mà ông thấy tất cả chúng sanh trong cái một cái buổi nào đó nó bị kẹt cái này, thành ông gia bị vô, tự nhiên cái tâm ông này nương vào cái gia bị đó, tự nhiên bật câu hỏi. Mà nhiều khi ông phải lắm kẹt cái đó, mà vì chúng sanh hiện hiện tức là tưởng lão tôi bồ đề đó, trong chúng sanh giới, trong sanh giới tức là nói tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường thập phương thế giới, trưởng lão biết bao nhiêu người có tăng thượng mạng. tăng thượng mạng này đó tức là quý vị phải nhớ, nó định nghĩa rất là rõ ràng là những người chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc là tăng thượng mạng. Mà cái giới này là phạm giới này là nặng lắm á, phạm giới này là lột áo thì theo á. Nếu mà cái người mà trong cái bốn cái loại tội tăng tàn á, chặt đầu luôn á, nên là cái loại là chưa tăng bị chặt đầu á, là loại mà chưa chứng nói chứng mà chưa đắc nói đắc, nghe không, nó là đại vọng ngữ, nó thuộc về đại vọng ngữ, nên là vì hay tăng thượng mạng là dính vào cái này nè. Còn nếu mà mình lầm chấp mình cái chuyện đó là đắc rồi nói thì không sao, cái kia mình chưa, nhưng mà mình nói dối nó là đại vọng ngữ, do tăng thượng mạng chi phối mà xác định sự hiểu biết của mình. Trong này á mình nói là tăng thượng mạng chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, tức là chưa chứng được thắng nghĩa đế tướng, tại vì lấy thắng nghĩa đế tướng làm cơ sở chứ không phải là cái loại chứng bình thường, thấy không, nhưng mà chứng sơ thiền như thiền tam thiền không phải. Cái này là nói là chưa chứng thắng nghĩa đế tướng, và do tăng thượng mạng chi phối, do sự mà như vậy mà xác định sự hiểu biết của mình, và chưa chứng nói chứng, bây giờ do cái tâm đó, do cái nhân đó, do cái tâm đó, đó bây giờ là do tâm nó thành ra người ta hỏi mình, lỡ nó chứng rồi thành ra cứ nói túi sụi hết, xác định hiểu biết của mình thì họ chấp vô cái này, họ chấp cái kia. Có bao nhiêu người không tăng thượng mạng mà xác định sự hiểu biết của mình? Đó, bây giờ mới hỏi, tức là trong chúng sanh giới đông như vậy đó, thành ra cái trong này chư tổ nói là những người tăng thượng mạng trong này tức là những người phàm phu, những người gì đó, tức là những người, còn những người kia là những thánh nhân. Những người không tăng thượng mạng mà xác định hiểu biết của mình là những thánh nhân. Nó chia ra hai tầng, một người là còn lỗi, một người là vô lỗi. Trưởng lão Thiện Hiện thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong chúng sinh giới con biết chỉ có một số người, tức là trong kinh nó nói là thiểu phần rất ít, không tăng thượng mạng mà xác định sự hiểu biết của mình. Ngài dùng cái trí tuệ của ngài để ngài quan sát như vậy. Nhưng có vô số người có tăng thượng mạng, do tăng thượng mạng chi phối mà xác định sự hiểu biết của mình. tức là nương vào cái lực tăng thượng mạng, tức là do cái tâm ngã mạng, cái tâm tăng thượng mạng này mà xác định hiểu biết, thì xác định hiểu biết thì có thể là bằng nói và ngôn thuyết hoặc cách viết ra luận hay là làm ra những cái này cái kia đó. Bạch Đức Thế Tôn, có một lần con ở chỗ Thanh Vắng trong rừng cây lớn, bấy giờ có nhiều vị bí sô tức là tỳ khu á, nó gọi là bí khu thì là bí sô, tức là những vị tăng thọ đủ của túc giới gọi là bí sô, cũng ở trong rừng ấy gần con. Thì ông này là ông tăng, thành ra cũng ở chung với các chư tăng. Các vị bí sô này trong phần sau của ban ngày, tức là vào buổi chiều á, lần lượt hội lại, thường thường là buổi chiều thì họ tập trung lại rồi đi kinh hành nghỉ mệt một chút, để tối đó thì bắt đầu họ ngồi thiền. Cho nên cái đời sống của bí sô là gì? Căn cứ sự hiện quán có thủ đắc, thường thường là những người bí sô thường thường họ tu thì người do cái nhân này mà đắc được cái quả này, do cái nhân khác đắc cái quả khác, tức là thường thường đa số là họ tu về chỉ quán, đa số là bên cái gì kia là tu về thiền định, thiền định nói chung lại là định là chỉ, mà thiền là quán. Bây giờ lấy một cái đối tượng đề mục để mà quán sát, thành ra họ có cái sự thủ đắc, tại vì có cái nhân đó là hành tướng rõ ràng, thành ra có đắc cái quả, nó thấy cái hình tướng phát sanh. Cũng như tôi nói sắc biến hiện hồi xưa, mấy cái sơ thiền vị thiền có gì biết gì đó, thành ra có cái thủ đắc, thấy cái sắc biến hiện là chắc vô đó, nó gọi là có thủ đắc chắc trước vô, hiểu không? Tức là họ có tu, có tu cái pháp, cái pháp đó là không phải lấy thắng địa đế, thắng nghĩa đế làm nhân, nên nó lấy cái hành tướng làm nhân. Như trong cái kinh Lăng Nghiêm á, quý vị có ba mấy pháp tu á, thì cũng có là quán nước đủ thứ hết trơn á, rồi dùng thức để tu, rồi dùng đất để tu, dùng nước để tu, làm lửa để tu, thì cái đó nó không phải là thắng nghĩa đế, cái tánh của đó là thắng nghĩa đế, nhưng mà cái đó là hành tướng. Bây giờ cái hành tướng đó, đầu từ hành tướng đó, người nào tu quán nước thì tự nhiên như cái trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ông kia quán nước á, ông quán nước hồi cái đệ tử mở cửa ra thấy nước không thì đại khái như vậy đó, thì có sự thủ đắc, cái tâm chấp trước á, thì đương nhiên là cái tướng theo sắc nó biến hiện, nó dính vô nên cõi giới đó, nó dính vô cái đó. Mà nói các pháp thì theo cái sự thủ đắc của mình mà nói các pháp nên thành ra có sự sai biệt, còn nếu mà theo cái tính không mà nói thì không có sự sai biệt, nhưng mà tại vì sao? Sự thủ đắc do cái nhân mình tu cái pháp gì nó biến ra cái loại đó, thành ra có sự sai biệt. Xác định sự hiểu biết của mình, mấy người này nói là nó trúng, xác định sự hiểu biết của mình. Tụ trung là người nói chung lại, một số do thủ đắc về quẩn, tức là thủ đắc về năm quẩn, tức là do quán sắc thanh hương vị xuất phát, thủ đắc về đặc tính của quẩn, các quẩn là khổ hay là vô thường hay gì đó, thủ đắc về sự phát sinh của quẩn, đây là những vị A Nán mà tu nè, tôi lấy ngũ quẩn làm cơ sở để kia, thành ra khi mà một gì đắc A La Hán thường họ nói là tôi đã rõ được tất cả những cái quẩn tánh ra là sự phát sanh của quẩn, là đã đạt được sự diệt tận của quẩn. Thầy thấy trong cái gì coi mấy kinh về dụng nguyên thủy á, thường nói mấy câu này lúc một cái vị A La Hán tu á, thủ đắc về sự tác chứng, tức là họ chứng được sự diệt tận của các quẩn bây giờ không còn phát sanh nữa, từ nay tôi không còn họ thân hữu lậu gì tùm lum họ kể gì đó, nên xác định sự hiểu biết của mình, tức là trong này họ thấy các đủ các tướng hết trơn á. Thứ nhất là thấy một cái quẩn là một cái gì có Phật, nó có cái đặc tánh, nếu nó là không thì nó có đặc tánh. Bây giờ thấy quẩn nó có sự phát sanh do nghiệp lực cái gì nó phát sanh như thế nào, tức là sanh trụ gì họ dính vô hết á. Trong khi mà bên đại thừa nó nói là cái pháp nó không, còn bên này họ chấp có cái phái, họ chấp là ngũ quẩn là thật có, ngũ quẩn là thật có, thành ra trong này nó sanh ra đủ chánh. Sự diệt tận của quẩn giờ thật có, nên bây giờ mình cách làm cách nào để mình diệt nó như thế nào, và cảm thấy có chứng được cái sự diệt tận đó, thì họ vì họ trụ chấp như vậy nên xác định sự hiểu biết của mình. Cái hiểu biết này là hiểu biết A La Hán á, hiểu biết A La Hán là hiểu biết giống như vậy đó, giống như trong này nói là biết được đặc tính của quyển, biết được sự phát sinh của quẩn. Các gia La Hán có gì hỏi cái này là họ nói rào vậy đó, là cái này là họ là ruột của họ rồi đó. Rồi sự diệt tận của quẩn bằng cách nào để diệt được, là diệt rồi thì nó sẽ như thế nào, rồi bây giờ diệt ra sao để xác định sự tác chứng về sự tận diệt của quẩn ra sao, thì lúc đó là đạt được cái nước bàn như thế nào, thì đó họ nói ra cho mình nghe, dùng cái đó mà xác định sự hiểu biết của mình. Nè, bây giờ như một số do thủ đắc về quẩn, vì có một số thủ đắc về quẩn, một số do thủ đắc về xứ. Có một số thì lấy cái thập nhị xứ, tức là lục căn lục tầng là cơ sở để tu, đây là những pháp của bên A La Hán. Và một số do thủ đắc về duyên khởi, tức là nói về quán thập nhân duyên, đây là những cách tu của bên A La Hán. Tại vì họ dùng cái đối tượng khác nhau nên cái sự thủ đắc khác nhau, nhưng mà cái thủ đắc khác nhau mà đều đắc được cái quả A La Hán hết, nên đắc được cái quả vô ngã hết, nên từ cái đó mà họ có sự tranh luận. Tại vì cái đường họ đi khác nhau, thành ra có sự tranh luận. Họ chắc rằng là cái pháp nó có thật, tại vì đối với bên A La Hán đó là cái pháp đạt niết bàn nó có thật, hay và niết bàn là có thật, và cái pháp đạt niết bàn lại có thật. Thành ra khi cái đó nữa là bạn thì cái pháp nó khác nhau nên họ có sự tranh luận. Một số do thủ đắc về thực, về thực cái sự ăn uống á, và hàng quán về đoàn thực, quán về thức ăn bất bệnh này kia đó. Hay một số thủ đắc về thực, trong đó thủ đắc về thực gồm có là thủ đắc đặc tính của thực, giống như cái quẩn vậy đó. Hay không? Thủ đắc sự phát sinh của thực. Tôi học thuộc mấy con này nè, bởi tôi luôn luôn A La Hán là họ đi một lượt vậy đó. Nhưng một cái pháp gì đưa ra thì thứ nhất là phải biết được đặc tính của cái pháp đó, biết được cái sự phát sinh của cái pháp đó, biết được sự diệt tận của pháp đó, và biết được sự tác chứng của pháp đó. Một cái gì họ đưa ra là có bốn giai đoạn vậy đó. Mà thức ăn cũng vậy thì thủ đắc về sự phát sinh của thực, thủ đắc về sự diệt tận của thực, thủ đắc về sự tác chứng về sự diệt tận của thực. Nên xác định sự hiểu biết của mình. Một số do thủ đắc về đế, đây là nói tứ diệu đế, thủ đắc về đặc tính của tứ diệu đế, như là khổ đế thì có bốn đặc tính là khổ, không, vô thường, vô ngã vậy đó. Hay đang ngái vậy. Thủ đắc về sự biến tri về đế, tức là biết rõ về tứ đế. Thủ đắc về sự vĩnh đoạn, tức là diệt đó. Vĩnh đoạn về đế, tức là sự diệt tận của đế. Thủ đắc về sự tác chứng về đế, tức là thủ đắc về cái sự đạo á. Diệt chứ, thủ đắc về sự tác chứng của đế, tức là diệt đế. Sự đắc về sự tu tập về đế, tức là đạo. Đó là mấy cái gì tứ diệu đế họ thông suốt hết. Rồi xác định sự hiểu biết của mình. Đây là nói về cái gì tu bên A La Hán, thành ra kể cái pháp tu của A La Hán. Họ tán họ nương cái này họ tu nè. Một số do thủ đắc về giới. Thành ra trong này cũng nói đặc tính của giới. Biết các thủ đắc về chủng loại của giới, biết giới có bao nhiêu chủng loại, thủ đắc về đa dạng của giới, những hình thức của giới giữ như vậy thì như thế nào, lúc nào thì có bị phạm, lúc nào không phạm, lúc nào có thể giảm khinh, lúc nào không giảm khinh, thì cái giới, một cái giới vậy mà nó nhiều hình thức, những cái dạng khác nhau. Thủ đắc về sự diệt tận của giới, thủ đắc về sự tác chứng, về sự tận diệt của giới, nên xác định sự hiểu biết của mình. Thì đó là cũng là A La Hán. Một số do thủ đắc về niệm trú tức là nói về pháp tứ niệm xứ, thủ đắc về đặc tính của niệm trú, mỗi đặc tính chẳng hạn như quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, thì mỗi một cái pháp quán gì đó nó có cái đặc tính của nó. Cái quán thân thì những cái thân bất định, quán pháp quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, một cái pháp có đặc tính của nó gọi là biệt tướng của một cái pháp niệm, rồi tổng tướng của pháp niệm. Thủ đắc sự năng trị và sự sở trị của niệm trú, tức là mỗi cái pháp tứ niệm xứ gì thì nó có công năng để mà nó điều phục cái gì. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là quán thân bất định để điều phục cái sự tham ái, chẳng hạn ví dụ gì đó. Quán thọ thì khổ để hàng phục cái sự tham ái luôn, cái sự chấp thủ. Đại khái vậy. Thế đó gọi là sự năng trị và sở trị của niệm trú. Thủ đắc sự tu tập về niệm trú, thủ đắc về sự chưa phát sinh thì làm sao cho phát sinh của niệm trú. Vậy trong cái pháp mình tu pháp niệm trú vậy thì làm sao để cho nó phát sinh trong dòng tâm thức của mình. Thủ đắc sự đã phát sinh thì làm cho kiên cố mọi phần tu tập cao lên và rộng ra của niệm trú. Đây là nói về sự tứ chánh càng áp dụng vào pháp tứ niệm trú. Đây là cái pháp thiện chưa phát sanh thì làm cho phát sanh, do cái mình tập về tứ niệm xứ. Bây giờ làm sao cho cái pháp tứ niệm xứ mà nó chưa có trong dòng tâm thức của mình, bây giờ lúc nào nó cũng hiện trong dòng tâm thức của mình, đó là chưa phát sanh làm cho phát sanh. Nên xác định sự hiểu biết của mình. Như một số do thủ đắc về niệm trú, những số do thủ đắc về chính đoạn này tứ chính cần á, tứ chính thành, tức là làm sự nghiệp, làm các sự nghiệp mà như các thiện pháp cho bác sanh, làm cho bác sanh gì đó ha. Một số thì do thủ đắc về thần túc, tức là ngủ như ý túc á, à, tứ thần túc. Một số đắc, một số do thủ đắc về căn, à, tức là ngủ căn á, tức là họ nương pháp ngũ căn đó mà họ đắc, hay họ đắc cái đắc chứng về căn, thành bây giờ họ có kinh nghiệm đó họ nói. Một số do thủ đắc về lực, tức là ngũ lực á, hay một số là do thủ đắc về giác chi, tức là thất bồ đề phần á, hay là thất giác chi, thất bồ đề phần thì cũng giống nhau. Bồ đề tức là giác á, chi là từ phần. Một số do thủ đắc về tám chi thánh đạo, tức là bát thánh đạo á, thủ đắc